cái tâm quy tam bảo thọ năm giới của mình đó, cái tâm đó của mình nó có cái lực, lực của Phật đỡ cho mình, lực của tam bảo Phật pháp tăng đỡ cho mình. Cho nên Phật nghĩ là đỡ cho mình cứ như vậy, cứ như vậy trong nhiều kiếp như vậy ấy, thì mình sẽ từ từ mình mạnh ra. Mạnh ra thì lúc bây giờ nó mới nói đến vấn đề ý. Thế mình nhận xét như vậy rồi thì mình mới thấy có nhiều người vào lạy Phật. Người đó nói là lạy làm sao mà lạy bằng tâm bình đẳng thì đó mới là vô lượng công đức. Cái tâm của mình nó toàn là ác nghiệp không à, mà mình không nhìn ra mà mình đòi tâm bình đẳng cái gì. Mà con người ta nó như vậy hết. Mình lấy những cái pháp rất cao, lấy những cái tâm của những vị tu tập của chư tổ với Bồ Tát, mình làm tiêu chuẩn tu hành cho mình thì làm sao mà nó ra cái gì nổi. Vì vậy mà chúng ta mới thấy là cái đó là coi không kỹ, nghe không kỹ. Đức Phật dạy từ người thấp lên đến người cao đó, và rất cẩn thận trong tất cả. Đến đâu cũng phải cho nó viên mãn, cố gắng cho người ta đạt đạo là cái cứu cánh. Nhưng mà để đạt đạo thì đừng có bị đọa. Thành ra cái mà đừng bị đọa nó quan trọng nhất trong lúc tu tập. Mà đừng bị đọa nữa thì nó phải có chánh kiến, nhưng nó đừng có mê mờ như vậy. Lao đầu vào tu tập mà cứ lấy cái pháp thật cao, đấy là đành lễ, cái là lễ Phật mà nhập vào pháp giới. Tâm của mình toàn là nhập vào ngũ trược ác thế không, mình cứ toàn là hỏi là làm cách nào lễ Phật để nhập pháp giới lễ, cứ toàn là như vậy. Thành ra mình chưa có biết rõ mình là cái gì nữa, mình chưa có thấy rõ cái bản chất của mình, cái tính chất mình nó ra sao nữa, mà mình cứ hỏi đến Phật pháp, mình cứ hỏi những cái mà thật là cao, thật là khó, mà toàn là của những bậc thanh tịnh. Thành ra chính vì vậy chúng ta biết rằng nhận xét như vậy ấy, để mà chi vậy. Thế mình tu tập, mình tu tập theo nhân quả, tu tập theo thiện ác, cái đó căn bản ghê lắm. Còn ai nói pháp nói gì mình bảo cái đó không có làm tôi mà không có tu tập theo cái lối như vậy được cả ngàn kiếp ấy, thì không cách gì làm được cái đó. Mà vì muốn tu theo cái lối đó, vì muốn tu theo cái lối mà lạy Phật hay là với tâm bình đẳng thì giờ đây mình mới tu theo cái lối này. Mình phải thanh tịnh cái tâm của mình trước, ngày ngày như vậy. Mình tin Phật là bởi vì mình rõ Phật, mà nay mình chưa có tin đúng mức, tức là mình chưa có rõ gì hết về Phật, mình chưa có rõ ràng gì hết về Phật, mình chưa có biết Phật có nghĩa là như thế nào nữa, mà bảo mình chứ tu theo những pháp cao nhất của Phật làm sao mà được. Mình làm những cái chuyện nó khó thì mình phải có cái kiên trì. Cái kiên trì của những việc thiện nó nằm ở nơi chỗ tham vọng, tham lam. Có nhiều người, người ta tham quá, thành ra người ta lì lợm, người ta vô úy. Ví dụ nhiều người, người ta tham, người buôn bán ta tham quá, bây giờ mà bảo chứ xuống địa ngục cái bán chạy lắm, người ta cũng dám xuống. Bởi vì người ta tham quá, người ta đâu có sợ. Mình không có lấy cái kiên trì, cái vô úy theo cái lối tham lam đó, mà kiên trì vô úy của người tu đạo chân chính là tin tưởng, tin vào điều thiện, tin vào Đức Phật là tối thiện, tin vào sự thiện, tin vào nhân quả. Mà cái tin của mình nó chưa mạnh thì mình lấy lực kiên trì ở đâu ra? Tin chưa rõ ràng gì hết thì lực ở đâu ra? Thành ra cái căn bản thôi là mình sẽ thấy ngay như vậy. Thì chính vì thế đó mà Giờ đây chúng ta nhận xét và thấy là cái thiện ác, tức là cái nhân quả, những cái nhân ở trong đạo Phật nó vi tế lắm. Mình mới thấy như vậy thì mình mới cẩn thận, mình bảo hèn chi mình phải nương theo Phật. Có nhiều người Phật tử nghĩ là cái chuyện mình theo đạo Phật là nó xong rồi. Mình đi quy y, ông bà, bố mẹ của mình là đạo Phật, giờ đây mình cũng đi quy y. Nhiều khi họ nghĩ như vậy là xong đối với đạo Phật rồi đó. Nhưng mà thực sự ra hỏi ra thì chẳng qua nói là họ do bởi vì thương cha mẹ, có hiếu cha mẹ, họ làm như vậy xong họ cảm thấy an tâm, không có phản bội cha mẹ. Cha mẹ ông bà của mình theo đạo Phật, tự nhiên mình đi theo đạo khác sao? Thành ra mình theo đạo Phật xong mình thấy an tâm, mình thấy cũng như là mình trung thành với ông bà cha mẹ. Còn thực ra mình đâu đã theo đạo Phật gì đâu. Chẳng bao giờ họ biết đến chùa hay biết cái gì về đạo Phật hết, là họ coi là xong rồi. Có nhiều người coi là cũng có đi chùa, đến chùa thôi cũng coi là xong rồi đó. Đến chùa, vào chùa ngắm cảnh, gặp mấy thầy chào hỏi thăm sức khỏe, xong đi về coi là xong rồi đó. Có nhiều người vào cái cúng dường nữa, cúng dường lễ Phật xong rồi đi về cũng coi là xong rồi, theo đạo Phật như vậy là xong rồi, quy y như vậy xong rồi. Đó. Có nhiều người tiến hơn nữa, công quả rồi cũng coi là xong rồi đó, theo như vậy là xong rồi đó. Có nhiều người tiến hơn nữa, đến chùa tụng kinh rồi coi là xong rồi đó. Nhưng mà mình là Phật tử mà mình vẫn đọa địa ngục thì xong cái gì mà xong? Mình là Phật tử, mình vào chùa cúng dường mà mình vẫn đọa địa ngục thì nó đâu đã xong? Mình là Phật tử vào chùa mình công quả mà mình vẫn đọa địa ngục thì nó đâu đã xong? Mình là Phật tử vào chùa công quả tụng kinh mà vẫn đọa địa ngục thì đâu đã xong? Mà nó không xong ở chỗ nào vậy? Không xong ở chỗ cái tâm hàng ngày của mình á. Tâm hàng ngày ấy, tại vì mình nghĩ là xong rồi, mình bảo chứ tôi còn phải làm gì nữa? Tôi quy y này, tôi đi chùa, tôi cái công quả tụng kinh, còn phải làm gì nữa đây? Nhưng mà hàng ngày mình vẫn nghĩ ác, hàng ngày mình vẫn tham sân si, mình không có cho cái đó là bị đọa địa ngục. Thành ra như vậy đâu đã xong. Đến với Đức Phật là Đức Phật nói mình là quy Phật Pháp Tăng, là quy Phật không có đọa địa ngục, quy Pháp không có đọa ngạ quỷ, quy Tăng không có đọa súc sinh, là cốt như vậy. Thành ra cái quy của mình nó chưa có xong. Thành ra chính vì vậy mà trong hàng ngày ấy mình phải niệm Phật, hàng ngày ấy mình phải có lễ Phật, mình phải thờ Phật tại nhà, nó phải có hết mấy cái đó chứ, thì nó mới đỡ được cho mình. Còn mình cứ bảo là cái đến chùa cái là xong rồi, còn về nhà mình vẫn là con người mình thì nó đâu đã xong rồi. Sau đó mình đọa địa ngục thì mình cũng bảo chứ không biết theo đạo Phật nó được cái gì đâu. Rồi mình cũng chỉ biết là thôi, tôi nghe thầy Huệ thấy kể chuyện hồi thấy bên Đài Loan, thấy nói bên Đài Loan thấy gặp bà cô giáo dạy tiếng Tàu, bà người Thiên Chúa. Thầy Huệ thế mới nói lên mà chứ thầy thấy là đó là người Á rồi đó, nhất là người Tàu nữa, không có đạo Phật thì nó cũng có đạo Nho, đạo Lão để nó theo, là người Á rồi mà theo cái đạo Thiên Chúa thấy nó chẳng có một cái gì thích hợp hết. Cái bá mới ngẩn ra, bà cô giáo, cái bá mới nói là sở dĩ mà bá theo mà đạo Tin Lành nữa, bên Đài Loan là Tin Lành, sở dĩ mà bá theo đạo Tin Lành thì nó là tại vì bá bực, bá tức bực bá tức. Bá tức là tại có một bà Phật tử nói bá bị tật, bá bị gì đó, mới nói với bá là bá bị quả báo rồi, trước bá làm ác, nói bá làm ác theo đạo Phật là do bá làm ác, thành ra bá mới bị như vậy, cho nên bá mới tức nên bá mới bỏ đạo Phật. Bà nói chứ tức là đạo Phật là cho bà làm ác thì bà theo đạo khác, bà đâu có làm ác. Thế thì vậy thêm mà chứ bà theo Chúa, bà theo Thượng Đế, Thượng Đế sinh ra bà như vậy, Thượng Đế sinh ra bà bị tật nguyền như vậy, bà làm cái gì mà Thượng Đế hành hạ bà như vậy mà bà lại phải quỳ lạy Thượng Đế nữa. Thì có một số người ấy, họ rất là thô thiển, họ cứ theo ai họ được lợi là họ cho là họ theo người đó. Còn mà theo đạo Phật mệt quá, bây giờ tôi không cần biết, tôi theo Thượng Đế là Thượng Đế cho tôi lên thiên đường. Còn theo đạo Phật cái gì hở, cái gì cứ nói là không cần biết anh làm gì, anh phải chịu gì 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 hết, rồi Phật không cứu được anh gì gì hết, thì tôi theo đạo Chúa cho rồi. Thành ra cái mà mình nghe như vậy, có một số người người ta thô thiển, mình nghĩ cho kỹ đó. Là mình cái sướng của mình nó đâu có phải nô lệ. Cái sướng của một con người là nó được tự do và nó không bị nguy hiểm, chứ không phải là nó trở thành nô lệ để nó khỏi bị nguy hiểm. Như vậy thà tự do mà nguy hiểm thì người ta còn chọn tự do. Cái người mà sáng suốt, cái người có trí, chỉ có những cái người vô minh ngu muội nó chỉ miễn là nó sướng được rồi. Còn nó muốn thành nô lệ gì cũng được, lên trên nó nô lệ gì cũng được, nói gì làm nấy, sai gì làm nấy, bảo gì nghe nấy. Cái đó đối với đạo Phật nhìn mà sướng mà giải thoát cái gì?